Linh vực, chương 1361, thành trì sống lại, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Tần gia sở dĩ dốc hết sức người sức của hao phí ở trên Kình Thiên Thành, mục đích chân thật cũng không phải vì chống đỡ sáu thế lực lớn. Giọng chú chi thủy tổ mơ hồ lại chậm rãi truyền đến, cũng không quản Tần Liệt và Mâu Di Tư sẽ tin tưởng hay không, hắn cứ nói. Kình Thiên Thành, vốn là Tần gia chuẩn bị cho thần tộc xâm nhập lần thứ hai, coi là lấy sức một thành, đem thần tộc chặn ngoài cửa. Nếu có một ngày, nhân tộc lại một lần nữa tan tác, Kình Thiên Thành chính là một khối thành lũy cuối cùng của nhân tộc, cũng là một hy vọng cuối cùng của nhân tộc, nó có thể bảo đảm huyết mạch nhân tộc kéo dài không đứt. Tòa thành trì này, ngay từ đầu, đã là đem toàn bộ cường giả năm đại gia tộc thần tộc coi là quân xanh. Vẻn vẹn cường giả vực thủy cảnh của sáu thế lực lớn, muốn liên thủ đánh phá Kình Thiên Thành, chẳng những không có khả năng, hơn nữa ta đoán bọn họ cũng không dám. Chú Chi Thủy Tổ cuồng vọng nói. Không dám, Tần Liệt ngẩn ngơ, không sai, chú Chi Thủy Tổ cười quái dị hắc hắc, chờ những gia hỏa đó thực động thủ, có thể lãnh hội được chỗ thần diệu thực sự của Kình Thiên Thành, ngươi cũng sẽ tin tưởng ta nói không sai. Lúc này, ở giữa không trung Kình Thiên Thành, vô số hào quang kỳ dị sáng lạn hội tụ. Những ánh sáng rực rỡ đó, tổng cộng hội tụ thành 9 quầng sáng lấp lánh, 9 quầng sáng như hố đen bành trướng, lấy tốc độ kinh người diễn biến, ngưng tụ thành từng cái cánh cửa vực giới. Tổng cộng 9 cánh cửa vực giới, hiện ra thần dị vô cùng ngay tại giữa không trung Kình Thiên Thành. Cửu giới chi môn, Mâu Di Tư kinh hô, vẻ mặt Tần Liệt cũng chấn động. Hắn biết Tần gia thời kỳ cường thịnh nhất từng chinh phạt hoàn toàn 9 vực giới, 9 vực giới đó trước kia đều liên hệ với Kình Thiên Thành, có thể thông qua từng cái cánh cửa vực giới, đến thẳng Kình Thiên Thành, cũng có thể thông qua cánh cửa vực giới nhanh chóng bước vào 9 vực giới kia. Cánh cửa bí cảnh đem Kình Thiên Thành quán thông với 9 vực giới, bởi vì có nhiều tới 9 cái, liền được xưng hô là cửu giới chi môn. Tần gia năm đó lúc rời khỏi cửu giới chi môn lơ lửng ở không trung Kình Thiên Thành cũng biến mất hết. Sáu thế lực lớn ở sau khi Tần gia bỏ chạy đã lật khắp Kình Thiên Thành cũng chưa thể đem cửu giới chi môn tìm được, chưa thể tái hiện cửu giới chi môn. Về sau, bọn họ đều tin tưởng Tần gia lúc rời khỏi đã đem cửu giới chi môn cũng mang đi cùng. Nay cửu giới chi môn lại công khai tái hiện ở trên không Kình Thiên Thành, bắt mắt như 9 vầng trăng dập dờn. Cùng lúc đó, ở trên 12 quảng trường trống không một vật của Kình Thiên Thành cũng đột nhiên hiện ra rất nhiều tia sáng thần bí quanh co khúc khuỷu như con giun. Kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ sâu trong lòng đất của 12 quảng trường đó vậy mà lại đột ngột hiện ra 12 tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn. Năm đó Tần gia chẳng những có được 9 cái vực giới, dưới trướng còn có 12 thế lực lớn nguyện trung thành. 12 thế lực lớn đấy, phân tán ở các lãnh thổ của linh vực mênh mông, cách trung ương thế giới của linh vực có gần có xa, lúc bọn họ đến Kình Thiên Thành, không cần thông qua cửu giới chi môn, chỉ cần dùng 12 tòa không gian truyền tống trận kia là được. Mâu Di Tư thấp giọng giải thích, Tần Liệt giật mình hiểu ra, đám người Cam Phi Bằng, Phạm Cam, ba đà tử trước kia là thủ lãnh của 12 thế. gocchuyenaudio.com, lực lớn đó, 12 thế lực lớn kia chính là thế lực cấp Hoàng Kim Thư cấp giống Thái Dương Cung, Thái Âm Điện, chỉ nghe lệnh Tần gia. 12 thế lực lớn, trừ không có cường giả vực thủy cảnh, còn lại cường giả hư không cảnh, bất diệt cảnh, niết bàn cảnh cũng nhiều không đếm xuể. 9 vực giới lớn, 12 thế lực phụ thuộc lớn, đó là nội tình thâm hậu của Tần gia 300 năm trước. Ở sau khi Kình Thiên Thành được một lần nữa mở ra, chẳng những cửu giới chi môn tái hiện, 12 tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn kia thế mà cũng lấy phương thức thần kỳ vô cùng, hiện ra ở trên từng cái quảng trường của Kình Thiên Thành. Trời ạ, Tần gia có phải sắp về rồi hay không? Cả tòa Kình Thiên Thành đều đang rung chuyển, thiên địa linh khí khô kiệt cũng đang lấy tốc độ ta có thể thiết thân cảm nhận được nhanh chóng tụ tập tràn ngược về. Ta còn cảm nhận được địa tâm hỏa nguyên sôi trào mãnh liệt. Kình Thiên Thành chết đi đang sống lại. Các con đường của Kình Thiên Thành, rất nhiều nơi yên tĩnh, các võ giả lựa chọn sống ở Kình Thiên Thành, một bộ phận luyện khí sư trình độ không tốt ùn ùn ùa lên đầu đường. Có một số kẻ có thể phá không phi hành lớn tiếng kêu la, đều xông lên bầu trời. Bọn họ rất nhanh phát hiện cửu giới chi môn ngưng kết ở trên không Kình Thiên Thành, còn có từ dưới lòng đất dâng lên 12 tòa không gian truyền tống trận, bọn họ đều sôi trào lên như nguồn lửa dưới lòng đất Kình Thiên Thành. Cửu giới chi môn mở ra, 12 đại không gian truyền tống trận tái hiện, Tần gia sắp về rồi. Ở các góc của Kình Thiên Thành đều truyền đến tiếng cười quái dị hoan hô, tòa thành trì một thời tử khí trầm trầm này, từ sau khoảnh khắc này, như một con thú khổng lồ ngủ say rốt cuộc thức tỉnh. Đột nhiên, một trận không gian dao động rõ ràng, từ một cánh cửa vực giới trong cửu giới chi môn truyền đến. Tầm mắt Tần Liệt và Mâu Di Tư, đều ở sau khi không gian dao động kia phát sinh tự nhiên mà vậy nhìn về phía một cánh cửa vực giới đó. một bóng người gầy yếu từ trong cánh cửa vực giới kia thoáng hiện. Người tới có một mái tóc rối xám trắng, sắc mặt giống với màu tóc cũng là màu xám trắng không có tinh thần. Mắt hắn cũng là ảm đạm không ánh sáng. Vừa từ cánh cửa vực giới đi ra, hắn liền lớn tiếng ho khan lên, vừa ho khan, vừa nhìn về phía Kình Thiên Thành bên dưới, vẻ mặt phức tạp. Ở sau hắn, Trần Lâm cùng Đơn Nguyên Khánh lần lượt toát ra, một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Nhị bá của ngươi Tần Nghiệp, Mâu Di Tư lạnh nhạt nói. Một góc Kình Thiên Thành, Tần Liệt ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía nhị bá Tần Nghiệp của hắn. Tần gia lão gia chủ tổng cộng có 3 đứa con lớn nhất Tần Vân, con thứ hai Tần Nghiệp, tiểu nhi từ Tần Hạo. Trong đó Tần Vân giống lão gia chủ, đem tinh lực cả đời đều dùng ở trên rèn luyện linh khí, đối với tu luyện võ đạo không có quá nhiều hứng thú. Lão nhị Tần Nghiệp cũng không thích tu luyện võ đạo, mà là say mê ở luyện chế đan dược, chính là luyện dược sư trình độ cao thâm nhất của Tần gia. Tần Vân và Tần Nghiệp một tính thích luyện khí, một tính thích luyện dược, bọn họ ở lĩnh vực của mình đều nổi tiếng, khiến trình độ luyện khí cùng luyện dược của Tần gia kiêu ngạo với đời. Tần gia có thể tích lũy được tài phú làm các thế lực lớn cấp hoàng kim đỏ mắt, Tần Vân và Tần Nghiệp không thể không có công. Cách chương.